Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 23 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu hành hương trưa hôm qua, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Friuko về rao giảng Chúa Kitô trong kỷ nguyên điện tử. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của nữ tu Emmanuelle Sanka về ý nghĩa hy vọng của lễ Giáng sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ước gì mỗi gia đình có một căn nhà để ở, ước chi quyền này và các quyền nền tảng khác đối với sự sống được bảo vệ mà không dùng bạo lực. Ước chi Giáng sinh sắp tới là một ngày lễ của niềm hy vọng, công bằng và huynh đệ cho tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời cầu chúc trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật thứ tư mùa vọng hôm qua. Chúa Nhật hôm qua cũng được gọi là Chúa Nhật của Chúa Hài Đồng vì các trẻ em Roma có thói quen đem tượng Chúa Hài Đồng đến để cho Đức Thánh Cha làm phép rồi đặt vào trong máng cỏ ở nhà. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cao gương mặt của Thánh Giuse và nói: Phúc âm kể lại sự kiện xảy ra trước biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh. Và Thánh sử Matthew trình bày chúng từ quan điểm của Thánh Giuse, người chồng đã được hứa của trinh nữ Maria. Giuse và Maria sống tại Nazareth và chưa ở chung với nhau bởi vì cuộc hôn nhân chưa hoàn tất. Giữa lúc đó thì Đức Maria mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần sau khi nghe sứ thần truyền tin. Khi ông Giuse nhận ra sự kiện đó thì ngạc nhiên, phúc âm không giải thích đâu là các tư tưởng của người, nhưng nói cho chúng ta biết điều nòng cốt. Thánh nhân tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa và sẵn sàng chấp nhận một sự từ bỏ triệt để nhất. Thay vì tự bảo vệ và làm cho các quyền của mình thắng thế, Thánh Giuse lựa chọn một giải pháp diễn tả một sự hy sinh vĩ đại đối với người. Phúc âm viết, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, ông nghĩ tới việc bỏ bà cách kín đáo. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma interiore. Se pensiamo all'amore che Giuseppe aveva per Maria.
Câu ngắn gọn này tóm tắt một thảm cảnh nội tâm đích thật. Nếu chúng ta nghĩ tới tình yêu thương mà Thánh Giuse đã có đối với Đức Maria. Nhưng cả trong một trạng huống như vậy nữa, thánh nhân cũng cố ý thực thi ý muốn của Thiên Chúa và quyết định chắc chắn với nỗi đớn đau lớn từ giã Đức Maria trong bí mật. Cần phải suy gẫm về các lời này để hiểu đâu đã là thử thách mà Thánh Giuse đã phải chịu trong các ngày trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Một thử thách giống như hy sinh của tổ phụ Abraham khi Thiên Chúa xin ông người con là Isaac, khước từ điều quý báu nhất, người được yêu thương nhất. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, nhưng như trong trường hợp của tổ phụ Abraham, Chúa can thiệp, người đã thấy niềm tin người tìm kiếm và mở ra một con đường khác, một con đường của tình yêu và hạnh phúc. Chúa nói, hỡi Giuse, đừng sợ đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bài phúc âm này cho chúng ta thấy tất cả tâm hồn cao cả của Thánh Giuse. Người đang theo đuổi một chương trình cuộc sống tốt đẹp, nhưng Thiên Chúa đã dành cho người một dự án khác, một sứ mệnh cao cả hơn. Đức Thánh Cha định nghĩa thánh nhân như sau.
Giuseppe era un uomo che dava sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere.
Thánh Giuse là một người đã luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa, vô cùng nhạy cảm đối với ý muốn bí mật của Chúa. Một người chú ý tới các sứ điệp đến từ nơi sâu thẳm của con tim và từ trời cao. Người đã không lì lợm theo đuổi dự án đời mình, không cho phép thù hận đầu độc tâm hồn, nhưng đã sẵn sàng đặt mình dưới sự mới mẻ, được giới thiệu với thánh nhân một cách kinh ngạc. Và như thế, thánh nhân là người tốt lành, không thù ghét và không để cho thù hận đầu độc tâm hồn. Có biết bao nhiêu lần, chán ghét, không thiện cảm, thù hận, đầu độc linh hồn chúng ta. Và điều này gây đau khổ. Nhưng Thánh Giuse là một gương mẫu, người không cho phép điều đó xảy ra. Và như vậy, thánh nhân lại còn trở thành tự do và cao cả hơn nữa. Khi tự chấp nhận theo chương trình của Chúa, Thánh Giuse tìm lại chính mình một cách tràn đầy, vượt quá chính mình. Sự tự do khước từ những gì là của mình, khước từ chiếm hữu đời mình và sự hoàn toàn sẵn sàng nội tâm đối với ý muốn của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta và chỉ đường cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh bằng cách chiêm ngưỡng Đức Maria và Thánh Giuse. Đức Maria, người đàn bà tràn đầy ơn phước, đã có can đảm tín thác hoàn toàn nơi lời của Thiên Chúa. Thánh Giuse, người trung thành và công chính, đã thích tin nơi Chúa thay vì lắng nghe các tiếng nói của nghi ngờ và kiêu căng của con người. Với các ngài, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước về Bethlehem. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ille efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, chỉ một băng rôn tín hữu cầm ở quảng trường, Đức Thánh Cha nói, tôi đọc thấy hàng chữ lớn viết, người nghèo không chờ được. Thật là đẹp, điều này khiến cho tôi nghĩ tới Chúa Giêsu đã sinh hạ trong một chuồng bò, chứ không phải trong một căn nhà. Sau đó người đã phải trốn sang Ai Cập để cứu mạng sống, rồi trở về nhà mình tại Nazareth. Và hôm nay khi đọc hàng chữ này, tôi nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình không có nhà ở vì đã mất nhà, hay vì biết bao nhiêu lý do khác. Gia đình và nhà ở đi liền với nhau. Thật rất khó khăn đưa một gia đình tiến tới mà không ở trong một căn nhà. Trong các ngày lễ Giáng sinh này, tôi mời gọi tất cả mọi người, các cá nhân, các cơ cấu xã hội và các chính quyền làm tất cả những gì có thể để cho mỗi gia đình có thể có một căn nhà ở. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào mọi người hiện diện, các đoàn thể, giáo xứ, các gia đình, sứ đạo, đặc biệt là các tham dự viên chạy đua từ Alexandria tới Roma để làm chứng cho dấn thân cho nền hòa bình tại Somalia bên Phi Châu. Đối với các tín hữu Italia tụ tập tại quảng trường để bày tỏ dấn thân xã hội, Đức Thánh Cha cầu chúc họ góp phần xây dựng bằng cách khước từ xung đột và bạo lực, nhưng luôn theo con đường đối thoại. Ngài chúc mọi người một lễ Giáng sinh của niềm hy vọng, sự công bằng và tình huynh đệ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Stanislav Vrinko về rao giảng Chúa Kitô trong kỷ nguyên điện tử. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh đã nhóm hội nghị khoáng đại về đề tài Loan báo Chúa Kitô trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong 3 ngày đại hội, các tham dự viên đã thảo luận và trao đổi ý kiến về việc sử dụng các phương tiện truyền thông tối tân để tái rao truyền tin mừng. Lĩnh vực kỹ thuật số như thế trở thành một thách đố đối với bản chất truyền giáo của giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng y Stanislav Vrinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân về vấn đề này. Thưa Đức Hồng y, xin Đức Hồng y cho biết cảm tưởng của Đức Hồng y về đại hội này ạ.
Trong việc đương đầu với thách đố lớn của việc tái truyền giảng tin mừng, giáo hội phải chú ý tới các quang cảnh xã hội, văn hóa mới của thế giới toàn cầu, trong đó sự phát triển mau lẹ tới chóng mặt của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số chiếm một chỗ đặc biệt nổi bật. Đây là một hiện tượng không thể giản lược vào các kỹ thuật truyền thông mới, nhưng đúng hơn, nó là một trào lưu của một nền văn hóa vi tính riêng mà các thế hệ trẻ là các nhân vật chính không thể chối cãi được. Họ là những người được sinh ra và lớn lên trong môi trường vi tính. Trong một thế giới rất phức tạp, dấy lên biết bao nhiêu lợi ích vì nó mở ra trước mắt chúng ta các chân trời mới và các khả thể chưa từng thấy. Theo Đức Thánh Cha Francisco, nó có thể trở thành một dụng cụ quý báu giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, nhưng rất tiếc cũng không thiếu các nguy cơ nghiêm trọng không nên đánh giá thấp. Chẳng hạn tôi nghĩ tới cái nguy hiểm trở thành nô lệ của thế giới vi tính và không có khả năng thiết lập các tương quan đích thật với những người sống bên cạnh. Đó là chưa nói tới các nội dung tàn phá mà mạng lưới vi tính truyền tải, như các phim ảnh báo chí khiêu dâm hay kích động bạo lực hoặc cung cách hành xử sai lạc. Có biết bao nhiêu vụ tự tử của người trẻ vì vi tính nhàm chán trên mạng. Như thế mạng lưới vi tính có các bộ mặt khác nhau, vì thế nó đòi buộc phải có một khả năng phân định. Thế giới vi tính là một thách đố mà chúng ta là Kitô hữu phải biết tiếp nhận với lòng can đảm. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ chúng ta như sau: thật quan trọng biết đối thoại bằng cách bước vào với sự phân định cả trong các lĩnh vực do các kỹ thuật tân tiến tạo ra. Bước vào trong các mạng xã hội để nêu bật một sự hiện diện lắng nghe, đối thoại và khích lệ. Còn hơn thế nữa, liên mạng có thể trở thành một phương tiện loan báo tin mừng có chiều kích toàn cầu. Như vậy, đối với giáo hội đã mở ra một cánh đồng truyền giáo vĩ đại, một nơi đối thoại, trong đó sự hiện diện của chúng ta như là Kitô hữu không thể thiếu được.
Thưa Đức Hồng y, tại sao Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân lại chọn đề tài này cho hội nghị khoáng đại lần thứ 26 ạ?
Như là cơ quan đặc trách về giáo dân, Hội đồng Tòa Thánh của chúng tôi cảm thấy được mời gọi đương đầu với đề tài này. Bởi vì chính các anh chị em giáo dân là những đối tác đích thực của cuộc cách mạng vi tính này. Thách đố lớn phải tiếp nhận nằm trong câu hỏi: làm thế nào để sống như là các công dân của thế giới mới vi tính này, mà không đánh mất đi căn tính Kitô của mình, là muối đất và là ánh sáng thế gian? Câu trả lời không đơn sơ. Tôi nghĩ rằng trước hết, phải hiểu biết thực tại này cho tường tận bằng cách ý thức được các ánh sáng và các bóng tối của nó, bằng cách khước từ các thành kiến và các lo sợ quá đáng. Và bước thứ hai là cần phải có một tiến trình giáo dục nghiêm chỉnh các tín hữu Kitô. Làm sao để làm nảy sinh ra một khả năng trưởng thành, biết phân định giữa các cơ may đích thực, lưu hành trong lĩnh vực này? Chắc chắn là ở đây mở ra một cánh đồng rộng rãi cho hoạt động mục vụ của giáo hội. Do đó như là các Kitô hữu, chúng ta phải bảo vệ mình khỏi các quan niệm tai ương và thế mạt của thế giới vi tính. Theo Đức Thánh Cha Francisco, điều này có thể đưa tới một sự tê bại của trí thông minh và của ý chí. sự hoán cải truyền giáo mà Đức Thánh Cha mời gọi toàn giáo hội cũng hệ tại chỗ nhận biết các con đường hy vọng bên trong thế giới mới đó mà chúng ta cần khám phá. Tóm lại, hiểu biết, phân định và hành động theo sau đó là con đường mà Hội đồng Tòa Thánh của chúng tôi muốn đề nghị với các tín hữu giáo dân trong lĩnh vực định đoạt này đối với tương lai của nhân loại.
Thưa Đức Hồng Y, có thể tin tưởng nơi sứ điệp tin mừng du hành trên liên mạng tới mức nào, vì nó thường không có các suy niệm và khả thể kiểm chứng.
Khi đưa ra câu hỏi này, quý vị đã đưa ra câu trả lời rồi. Trong việc loan báo tin mừng, cần có các suy niệm cá nhân và các kiểm thực đích thật, thường thiếu trên các trang mạng. Nhưng sẽ là một lầm lẫn lớn khi đo lường sự thành công của một sáng kiến rao truyền tin mừng bằng cách nhìn con số các tiếp cận, các bạn bè trên Facebook hay trên số những người theo dõi. Chắc chắn rồi, mạng lưới truyền thông có thể trở thành một dụng cụ loan báo tin mừng có chiều kích rộng rãi. Cho tới nay thì đa số các giáo phận, giáo xứ, các cơ quan của giáo hội, các hiệp hội và phong trào đều có trang mạng riêng. Chính Đức Thánh Cha cũng thôi thúc chúng ta trong nghĩa này khi hỏi chúng ta có khả năng đem Chúa Kitô, hay đúng hơn, đem con người đến gặp gỡ Chúa Kitô, kể cả trong lĩnh vực này nữa hay không? Chúng ta có khả năng bước đi với người hành hương trong cuộc sống, nhưng như Chúa Giêsu đồng hành với các người hành hương Emmaus bằng cách sưởi ấm con tim họ, bằng cách làm cho họ tìm ra Chúa hay không? Tuy nhiên không được quên rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là một cuộc gặp gỡ cá nhân, và cả ngày nay nữa, việc loan báo tin mừng từ người này tới người khác tiếp tục là điều nền tảng. Các phương tiện kỹ thuật quan trọng nhưng không đủ, bởi vì trước mặt Thiên Chúa các con người mới có giá trị. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng chỉ muốn trao nhiệm vụ truyền giáo cho các phương tiện kỹ thuật cả khi chúng có mạnh mẽ như mạng lưới vi tính đi nữa. Chúa Kitô đã phó thác nhiệm vụ truyền giáo cho từng người trong chúng ta, và đây là một dữ kiện quan trọng và nòng cốt mà chúng ta không thể bỏ qua.
Thưa Đức Hồng Y, ngoài các khả thể tích cực, liên mạng cũng là một nơi thường có nhiều cạm bẫy. Vậy thì làm thế nào để gây ý thức cho các giáo dân ở ngoài các phong trào do giáo hội tổ chức ?
Như chúng tôi đã nói, trên mạng không thiếu các nguy hiểm và các cạm bẫy, tuy nhiên cần phải phát động một chiến dịch gây ý thức và giáo dục rộng rãi. Và phải rõ ràng, giáo dục không có nghĩa là gây hoang mang lo sợ với các viễn tượng khủng khiếp và làm nản lòng không sử dụng hệ thống liên mạng. Trái lại, cần phải giáo dục con người, tại học đường cũng như trong gia đình, biết sử dụng dụng cụ này một cách đúng đắn. Giáo dục cho biết phải dùng nó khi nào và ra sao để giúp, nhất là giáo dục các thế hệ trẻ, biết có các lựa chọn đúng đắn. Cần phải làm tất cả những gì có thể để phương tiện này trở thành một phương tiện giúp cá nhân trưởng thành cả trong đức tin nữa, chứ không phải là một yếu tố tàn phá con người. Và chính ở đây mở ra một không gian to lớn cho hành động giáo dục của các cộng đoàn giáo hội, các hiệp hội và các phong trào. Như tôi đã nói, giới trẻ đáng được chú ý một cách đặc biệt vì họ là những người sinh ra trong thế giới vi tính, và cũng là những người chịu nhiều ảnh hưởng tàn phá nhất của mạng lưới truyền thông, nhất là liên quan tới sự lệ thuộc vào Internet. Có những người ngồi trước màn hình 5 giờ mỗi ngày. Tôi có biết một chiến dịch rất hay hướng tới người trẻ với khẩu hiệu: bạn hãy rời mạng Internet để tiếp xúc với cuộc sống. Chắc chắn ngày nay chúng ta cần có một việc mục vụ về lĩnh vực Internet, hay đúng hơn, một mục vụ cho dân sử dụng liên mạng.
Nói cho cùng, thì đâu là vai trò của các giáo dân trong việc cai quản công tác truyền bá đức tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số, thưa Đức Hồng Y?
Tôi nghĩ rằng ngày nay đây là một trong các ưu tiên trong công tác tông đồ của các giáo dân. Họ thực là những công dân của thế giới kỹ thuật số, và trong số họ có không ít người là các chuyên viên kỹ thuật số đích thật. Điều quan trọng đó là họ sống trong thế giới kỹ thuật số ấy mà không mất đi căn tính Kitô của mình, và không khước từ duy trì sống động khả năng tưởng tượng truyền giáo của mình trong việc luôn kiếm tìm các con đường mới giúp làm chứng cho vẻ đẹp là môn đệ của Chúa Kitô. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khích lệ chúng ta như sau: anh chị em đừng sợ hãi các kỹ thuật tối tân. Chúng nằm trong số các điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã đặt để trong tầm tay của chúng ta để khám phá, sử dụng, hiểu biết sự thật. Cả sự thật về phẩm giá và vận mệnh chúng ta là con cái Ngài, là những người thừa hưởng nước vĩnh cửu của Ngài. Anh chị em đừng sợ, sự chống đối của thế giới. Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta, ta đã chiến thắng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rilko về rao giảng Chúa Kitô trong kỷ nguyên điện tử. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua giáo hội đã có thêm một vị thánh mới được ghi vào sổ bộ các thánh, đó là cha Ferro Fav, một trong bảy tu sĩ đầu tiên của dòng tên. Thông cáo công bố của bộ phong thánh nói rằng, hôm nay ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chấp nhận tường trình của Đức Hồng Y Tổng trưởng và nới rộng cho Giáo hội Hoàng Vũ việc tôn kính phụng vụ dành cho chân phước Ferro Fav, linh mục khấn sinh thuộc dòng tên, sinh tại Le Villache, miền Hausta, Savoie bên Pháp. Đây là một hình thức phong thánh tương đương được áp dụng cho những nhân vật nổi bật trong giáo hội, vốn được tôn kính lâu đời trong phụng vụ, với tiếng tăm không bị gián đoạn về sự thánh thiện và những việc lạ lùng. Hình thức này được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 đề ra trong tác phẩm về việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa và phong hiện thánh cho các chân phước. Phương thức này vẫn thường được giáo hội thực hiện, tuy không thường xuyên. Điều nòng cốt là Đức Giáo Hoàng truyền cho toàn thể giáo hội tôn kính như một vị thánh đối với một vị tôi tớ Chúa chưa được phong thánh qua việc du nhập việc tôn kính ấy với thánh lễ và kinh thần vụ trong lịch phụng vụ của Giáo hội Hoàng Vũ.
Thánh Ferro Fav là một trong những bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên. Người xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng hiếu học. Sau vài năm, người đến học tại Đại học Sorbonne, Paris và được chỉ định ở cùng phòng với Thánh Ignacio và Francisco Xavier. Ngài thực hành linh thao và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1534 cùng với Thánh Francisco Xavier. Tại Roma, theo sứ mạng do Đức Giáo Hoàng ủy thác, cha Favre giảng dạy thần học và kinh thánh tại Đại học La Sapienza, rồi thi hành việc giảng thuyết và dạy học tại nhiều nơi ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thi hành sứ mạng tại Đức, Thụy Sĩ, v.v. Năm 1545, cha được mời đến công đồng chung Trento trong tư cách là thần học gia, nhưng khi đến Roma thì cha ngã bệnh nặng và qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1546, lúc mới được 40 tuổi. Cha được Đức Pio IX tôn phong chân phước năm 1872. Ngày 3 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, nhân dịp phong hiển thánh cho cha Ferro Fav. Thánh lễ này cũng là lễ kính vị tân hiển thánh. Tất cả các linh mục dòng tên ở Roma được mời đồng tế với ngài trong thánh lễ này. Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại một thánh đường của dòng tên ở Roma. Lần đầu ngày 31 tháng 7 năm nay tại nhà thờ Thánh Ignacio nhân lễ kính thánh nhân. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại cho cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, và nói rằng, tôi là người đầu tiên cầu nguyện với Thánh Ferro Fav trong tư cách người là vị hiển thánh.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco gọi chủ thuyết Marxist là một ý thức hệ sai lầm. Đức Thánh Cha đã dành cho ký giả Andrea Tonielli của báo La Stampa một cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ về nhiều vấn đề thời sự, và văn bản phỏng vấn được đăng trên báo này số ra tuần qua. Ký giả Tonielli hỏi, một số đoạn trong Tông huấn Niềm vui Phúc âm của Đức Thánh Cha bị những người siêu bảo thủ tại Mỹ phê bình, và họ tố cáo ngài là người hoàn toàn theo chủ thuyết Marxist. Một vị giáo hoàng cảm thấy thế nào khi bị định nghĩa là người Marxist? Đức Thánh Cha đáp, ý thức hệ Marxist là điều sai lầm. Nhưng trong đời, tôi đã quen biết rất nhiều người Marxist tốt lành trong tư cách là người, và vì thế tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Những lời gây ấn tượng mạnh nhất là những lời nói về nền kinh tế giết hại. Trong tông huấn không có điều gì mà không ở trong đạo lý xã hội của hội thánh. Tôi không nói theo quan điểm của một chuyên gia, tôi tìm cách trình bày như chụp hình những gì đang xảy ra. Trích dẫn đặc thù duy nhất là về những lý thuyết gọi là được hưởng lợi ké. Theo đó, mỗi sự phát triển kinh tế do thị trường tự do tạo điều kiện thuận lợi để nó diễn ra, thì tự nó cũng tạo nên một sự công bằng và làm cho nhiều người được tham gia xã hội và sự sung túc hơn trên thế giới. Đó là một lời hứa khi chiếc ly nước chưa đầy. Nếu ly nước ấy đầy tràn, thì người nghèo cũng được hưởng nước tràn ra từ chiếc ly ấy. Nhưng thực tế là khi chiếc ly đã tràn đầy nước, thì nó phình ra một cách huyền nhiệm và thế là chẳng bao giờ người nghèo được hưởng những gì từ ly nước ấy. Đó là điều tham chiếu duy nhất về lý thuyết này. Tôi xin lặp lại là tôi không nói như một chuyên gia, nhưng theo đạo lý của giáo hội, và điều này không có nghĩa là tôi là người Marxist.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặt vấn đề đại kết các tín hữu Kitô lên hàng ưu tiên và tái bày tỏ mong ước và sẵn sàng gặp Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Thánh Địa giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Constantinople. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về tiến trình cải tổ viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Về vấn đề những người ly dị tái hôn, Đức Thánh Cha không bày tỏ lập trường, nhưng Ngài cho biết vấn đề này sẽ được bàn đến trong Công nghị Hồng Y Đoàn vào tháng 2 tới đây, rồi sẽ được bàn đến nữa trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới, 2014, cũng như trong Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ vào năm 2015 sau đó. Tại những khóa họp ấy, bao nhiêu điều sẽ được đào sâu và làm sáng tỏ. Về vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh cũng như hội đồng tám hồng y cố vấn, Đức Thánh Cha cho biết đó là một công việc lâu dài. Đức Hồng Y Bertello đã thu thập ý kiến của các cơ quan trung ương tòa thánh và chúng tôi đã nhận được những gợi ý đề nghị của các giám mục trên thế giới. Trong khóa họp mới đây, tám hồng y cố vấn nói là chúng ta đã đi tới lúc đưa ra những đề nghị cụ thể, và trong khóa họp vào tháng 2 tới đây, các hồng y sẽ trao cho tôi những đề nghị đầu tiên. Trả lời câu hỏi liệu giáo hội sẽ có các hồng y phụ nữ hay không, Đức Thánh Cha đáp, đó là một câu nói đùa, tôi không biết từ đâu mà ra. Các phụ nữ trong giáo hội phải được đề cao giá trị, chứ không phải được giáo sĩ hóa. Ai nghĩ đến các phụ nữ làm hồng y thì là người phần nào có não trạng giáo sĩ trị.
Một tin quan trọng trong lãnh vực đại kết Kitô trong tuần qua đó là hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất, Giáo Chủ Chính Thống Nga, đã gặp gỡ Đức Hồng Y Kurkot, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhân dịp Đức Hồng Y kết thúc cuộc viếng thăm 4 ngày tại Nga. Trong buổi hội kiến tại Đăng viện Danilovsky ở Moscow, Đức Thượng Phụ nói, nhiều điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị ngày nay cho giáo hội, cho thế giới và xã hội phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Trong thời điểm lịch sử hiện nay, điều rất quan trọng là cuộc đối thoại giữa hai giáo hội anh em, Công giáo và Chính thống, vốn có nhiều lập trường chung về nhiều vấn đề như hòa bình tại Trung Đông, bảo vệ các tín hữu Kitô bị bắt hại, cho đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống như gia đình và sự sống. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga cũng bày tỏ hài lòng vì có nhiều dịp được gặp gỡ các giám chức Công giáo, kể cả nhiều vị hồng y. Đây thật là một thời kỳ có nhiều tiếp xúc sinh động giữa Tòa Thượng Phụ và Tòa Thánh, và quan hệ giữa hai bên được cải tiến nhiều. Trong tháng 11 vừa qua, đã có Đức Hồng Y Paul Popak, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, và Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga tại Moscow. Trong cuộc viếng thăm tại Nga, Đức Hồng Y Kok đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Meskov và thảo luận về sự cộng tác giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Sự cộng tác này được đề xướng hồi tháng 9 năm nay qua lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi Tổng thống Vladimir Putin để tránh sự can thiệp quân sự của khối NATO tại Syria.
Tình hình tại Ukraine trong tuần qua vẫn căng thẳng với các cuộc biểu tình chống chính phủ vì xóa bỏ chương trình xích lại gần Liên hiệp Âu Châu. Trong bối cảnh này, các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho tình trạng xã hội bất an sớm được chấm dứt tại nước này. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Latin Ukraine khẳng định rằng, giáo huấn xã hội Công giáo nhìn nhận quyền của các công dân can đảm bảo vệ những quan tâm hợp pháp, và thật là điều đáng tiếc không thể chấp nhận được khi chính phủ phản ứng, hạn chế các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do bày tỏ lập trường của mình. Thông cáo của Hội đồng Giám mục được công bố giữa lúc những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Viktor Yanukovych tổ chức những cuộc biểu tình tại thủ đô Kiev, 3 tuần sau khi Tổng thống rút khỏi cuộc thương thuyết nhắm xích lại gần Liên hiệp Âu Châu. Các cuộc biểu tình phản đối được giới trẻ bắt đầu từ ngày 21 tháng 11. Các giám mục kêu gọi tất cả các giáo xứ Công giáo cầu nguyện cho hòa bình, công lý, sự thật và lương thiện, và cử hành ngày ăn chay vào ngày 16 tháng 12 như một dấu chỉ liên đới với các anh chị em của mình. Trong khi đó, Đức cha Petro Manchuk, Tổng giám mục giáo phận Kiev Zhytomyr, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine tuyên bố rằng, một điều tự nhiên là nhân dân Ukraine tranh đấu cho những điều tốt đẹp hơn, nhưng cũng phải nhớ rằng đất nước này có nhiều chủng tộc và tôn giáo. Không có chế độ chính trị nào hoàn hảo, nhưng cũng không ai nghĩ rằng có một chế độ tốt đẹp hơn chế độ ở Tây Phương. Dĩ nhiên, có nhiều người ở Ukraine muốn là thành phần của Âu Châu và quyết định về số phận của mình, nhưng cũng có nhiều người ủng hộ việc Ukraine liên kết với Nga.
Trong số 46 triệu dân ở Ukraine, có khoảng 10% là tín hữu Công giáo thuộc hai nghi lễ Đông Phương và Latin. Trong khi đó, có 1/3 theo chính thống giáo. Tuy nhiên, chính thống giáo lại chia làm 3 nhóm khác nhau, trong đó có một nhóm thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và chiếm đa số. Hôm 13 tháng 12, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Ukraine đã tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về sự thống nhất đất nước, tổ chức tại thủ đô Kiev với sự tham dự của Tổng thống Yanukovych và Thủ tướng Mykola Azarov và nhiều nhân vật khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shekhov, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, kêu gọi Tổng thống Yanukovych lắng nghe nguyện vọng của dân Ukraine muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Ngài yêu cầu chính phủ đừng nói với xã hội bằng ngôn ngữ võ khí và ngưng bắt hại các sinh viên tham gia biểu tình phản đối, kể cả các sinh viên Đại học Công giáo ở thành phố Lvov.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của nữ tu Emmanuel Sanka về ý nghĩa hy vọng của lễ Giáng sinh.
Chị Emmanuelle Sancon, tục danh Madeleine Sancon, là nữ tu dòng Đức Bà Sion, một hội dòng chuyên về ngành giáo dục. Chị chào đời ngày 16 tháng 11 năm 1908 tại thủ đô Bruxelles bên Vương quốc Bỉ và qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2008 tại thành phố Calais ở miền nam nước Pháp. Thân mẫu chị người Bỉ và thân phụ chị người Pháp. Năm 1971, chị từ giã ghế giáo sư triết học để dấn thân hoạt động bên cạnh những người nghèo, chuyên sống nghề bới rác tại khu ổ chuột ngoại ô thủ đô Cairo ở nước Ai Cập. Nhật báo Le Figaro, người thợ cạo, số ra ngày vọng lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 1995, có đăng chứng từ của chị Emmanuelle về dấu chỉ hy vọng của lễ Giáng sinh như sau. Tôi nghe đầy đó vang lên những câu nói bi quan, Giáng sinh là lễ của hy vọng thật sao? Với tất cả những khó khăn hiện tại, nạn thất nghiệp lan tràn, nền tài chánh eo hẹp và rạng đông năm 1996 báo hiệu một năm mới đen tối, thử hỏi Giáng sinh có còn là lễ của hy vọng nữa không? Mặc dù nghe than vang như thế, tôi vẫn cứ quả quyết rằng, vâng, Giáng sinh chính là lễ của hy vọng. Bởi vì lễ Giáng sinh nối kết chúng ta chung quanh một hài nhi. Mỗi một hài nhi sinh ra tượng trưng cho cánh cửa mới, bước vào cuộc sống. cho dù cuộc sống có đầy dẫy những đắng cay chua xót, bệnh tật và sau cùng là chết chóc, cuộc sống vẫn mang nặng gánh hy vọng. Chúng ta đâu phải là những tên thầy bói, chuyên nghề tiên báo những sự chẳng lành. Không, chúng ta tiếp nhận một hài nhi sinh ra bằng đôi tay rộng mở, ôm ấp hài nhi vào lòng và chờ đón nụ cười của hài nhi. Nụ cười của hài nhi là sứ điệp hy vọng, hài nhi tin tưởng và phó thác. Ước gì tất cả chúng ta có thể trở nên như con trẻ, giơ tay chờ đón cây vuốt ve âu yếm và sẵn sàng trao ban sự dịu dàng. Xét cho cùng, những người trẻ, người lớn và người già, tất cả chúng ta chờ đợi mong mỏi cái gì nếu không phải là được sống trong bầu khí yêu thương đầm ấm? Về điểm này, chúng ta cũng giống như một trẻ thơ. Niềm hạnh phúc của một đứa trẻ không phải là được bơi lội trong các lạc thú, nhưng là được sống trong hơi ấm của tình thương và lòng trìu mến. Tôi đã từng gặp những đứa bé nằm trong đống dẻ rách, nhưng khuôn mặt đầy nét tươi vui, cũng giống y như những đứa bé nằm trong chiếc nôi sang trọng giàu có. Chỉ cần một nụ cười, một cái vuốt ve và nụ hôn cũng đủ làm cho đứa bé hài lòng sung sướng. Đây là bài học hy vọng mà hang đá Giáng sinh cống hiến cho chúng ta. Niềm hạnh phúc trong sự trần trụi, một trinh nữ nghèo sinh con trong một hang bò lừa, một hài nhi được đặt trong máng rơm. Có thêm sự hiện diện của vài ba mục đồng nghèo hèn, đơn sơ, giản dị. Nhưng tất cả khung cảnh đó được chìm ngập trong ánh sáng chan hòa, chen lẫn các bài ca vui tươi. Nữ tu Emmanuel nói tiếp: Tôi cũng được hân hạnh mừng một lễ Giáng sinh đẹp và ý nghĩa nhất trong khung cảnh khó nghèo như thế. Hồi năm 1975, tại khu ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Cairo bên Ai Cập, người ta không cử hành lễ Giáng sinh nữa. Tôi liền đến gặp Đức Thượng Phụ Kenoda và xin Ngài chỉ định một linh mục đến dâng thánh lễ nửa đêm. Tin vui được lan ra, mọi người hăng hái quét dọn rác rưởi, một vài miếng dẻ rách màu mè được dâng lên. Ngọn đèn bằng dầu được thắp sáng, soi chiếu đủ một khu vực nhỏ. Mỗi người cầm trong tay một cây nến và mọi khuôn mặt trông như đẹp hơn ngày thường. Khi tiếng hát Giáng sinh được cất lên, Đấng Cứu Thế đã sinh ra, tức khắc mọi con vật giật mình thức giấc, lừa kêu be be, heo kêu ủn ỉn, gà cồ gáy ò ó o, gà mái kêu tục tác, thật là một bản nhạc vô cùng độc đáo. Vị linh mục cử hành thánh lễ Giáng sinh không cần phải nói dài lời. Ngài chỉ vắn tắt giải thích câu, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nếu Đức Chúa Giê-xu giáng trần lần nữa, hẳn Ngài sẽ đến đây mang theo sứ điệp tình yêu của Ngài. Vậy chúng ta hãy cất tiếng hát vang chúc tụng Thiên Chúa. Thánh lễ Giáng sinh kết thúc, tôi phân phát cho mỗi người một trái quýt và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Mọi người ôm hôn và chúc bình an cho nhau. Xong, mỗi người về túp lều nhỏ của mình, lòng đầy ắp niềm vui Giáng sinh. Niềm vui Giáng sinh không đến từ bữa tiệc Giáng sinh có đầy thức ăn mỹ vị, nhưng đến từ sự kiện mọi người cùng nắm tay nhau hát vang lời ca Giáng sinh, chung quanh máng cỏ có Đức Chúa Giê-xu hài đồng. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con được ban tặng cho chúng ta. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là Đấng Kitô Thiên Chúa, anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi. Nghe các người trang chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người trang chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.